Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 20 đến câu 35. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh sau khi Đức Giêsu đã công khai rao giảng tin mừng, quy tụ các môn đệ, đã chữa lành nhiều người bệnh tật và quỷ ám. Đó cũng chính là lý do khiến nổ ra những cuộc tranh cãi xung quanh những dấu lạ người làm. Nhiều người đặt vấn đề về hành động của Đức Giêsu. Những người thân thì lo lắng cho tính mạng của người, cho rằng người hành động thái quá, không bình thường. Giới lãnh đạo Do Thái trước những dấu lạ cả thể Đức Giêsu làm lại cho rằng người dùng quyền của quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất hôm nay. Bài đọc thứ nhất thuật lại câu chuyện cám dỗ trong vườn địa đàng. Đây có thể chỉ là một câu chuyện mang tính biểu tượng, mang tính dụ ngôn nhằm diễn tả những điểm giáo lý quan trọng về nguồn gốc của tội lỗi, về sự yếu đuối do sa ngã của con người trước quyền lực của sự giữ. Sự phá hoại của thế lực sự giữ vẫn được tiếp tục diễn ra khi Đức Giêsu thực hiện sứ vụ công khai của người. Satan vẫn tiếp tục phá hại người bằng nhiều cách, chẳng hạn ngăn cản người ta nhìn nhận dấu lạ, xúi dục các luật sĩ xuyên tạc cho rằng người dùng sức mạnh của quỷ lớn mà trừ quỷ nhỏ. Thậm chí xúi dục người thân của Đức Giêsu cho rằng người đã mất trí và đi bắt người về. Nhưng hơn tất cả, nó xúi dục người ta ngoan cố trong sự tội, cố chấp trước những dấu lạ hiển nhiên, trước chân lý cứu độ, điều mà Đức Giêsu gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, là không chịu sám hối để được ơn tha thứ. Câu chuyện cám dỗ trong bài đọc thứ nhất hôm nay diễn tả một trong những tật xấu của con người, đó là không muốn chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Quả thế, sách Sáng Thế thuật lại, sau khi phạm tội, Adam đổ lỗi cho Eva, Eva lại đổ lỗi cho con rắn. Tại Việt Nam chúng ta, hiện tượng đổ lỗi cho nhau rất phổ biến. Chúng ta có thể thấy khi người lớn phạm lỗi hay thiếu sót điều gì, họ tìm mọi lý do để biện minh cho việc mình làm. Trẻ em cũng vì vậy mà bắt chước, nào là tại người này, tại nguyên nhân nọ, và ít khi dám nhận là tại mình hay do mình. Trong bối cảnh lớn hơn, chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân của hiện tượng là chính sự yếu đuối của con người. Nguyên nhân của nó là một sự sợ hãi nào đó, sự thiếu thành thật đối với chính bản thân mình, sự thiếu khiêm tốn nhìn nhận mình hạn chế. Hơn nữa, người ta còn dễ dàng ganh ghét và xuyên tạc nhằm làm hại người khác. Bài tin mừng thuật lại các luật sĩ đã bị Satan che mở đôi mắt, khiến cho những kiến thức và lòng đạo đức thường ngày của họ không bộc lộ được nữa. Và kết quả là họ xuyên tạc việc Đức Giêsu chữa bệnh là dùng sức quỷ vương Beelzebul để trị quỷ con. Bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại một loại tội gây thắc mắc, đó là tội phạm đến thánh thần. Có nhiều người đã băn khoăn về loại tội không thể tha được này. Thực ra, việc không thể tha thứ không phải là do lòng bao dung của Thiên Chúa có giới hạn, cho bằng đây là loại tội kiêu căng, kiêu ngạo, không nhận ra mình kiêu ngạo, tự cho mình là tài giỏi, xứng đáng hơn người, không nhận ra mình là kẻ có tội, từ đó bất chấp tất cả, từ chối luôn cả lòng thương xót của Thiên Chúa. Tâm trạng ấy đã được Thánh Gia-cô-bê diễn tả rằng, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và một khi đã từ chối ơn tha thứ, thì cũng có nghĩa là từ chối hạnh phúc nước trời. Chỉ những ai thành tâm khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm yếu đuối của mình mới xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hơn nữa, các nhà chú giải Kinh Thánh còn cho biết, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là loại tội chối bỏ sự hiện diện của Thánh Thần trong Đức Giêsu, là gán cho ma quỷ những gì vốn thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi tìm kiếm con người, dẫu con người tội lỗi và trốn tránh Ngài. Bài đọc thứ nhất cho biết, ngay cả khi con người ẩn nấp, Thiên Chúa vẫn lên tiếng, mời gọi. Điều đó có thể thấy rõ trong lương tâm chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục cất tiếng hỏi trong lương tâm con người rằng, ngươi đang ở đâu? Thiên Chúa không tìm chúng ta để trừng phạt, nhưng để giúp chúng ta đối diện với những việc mình làm, gợi ý cho chúng ta can đảm chịu trách nhiệm trước sai lầm thiếu sót, nhờ đó mà cố gắng vươn lên, đền bù tội lỗi để đón nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót vô biên của Ngài. Có lẽ chúng ta phải chân thành nhắc bảo nhau rằng, bên cạnh lòng thương xót sự quan phòng của Thiên Chúa, còn có một thực tại cũng vô hình nhưng rất năng động, đó là sự hiện diện của thần dữ, sự phá hoại của Satan trong thế giới này, trong cuộc đời con người. Đó cũng chính là lời khuyến cáo của Thánh Phêrô rằng, ma quỷ như sư tử luôn rảo quanh tìm mồi, hầu cắn xé chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta, hãy vững tâm tin tưởng, hướng lòng về Thiên Chúa để lãnh nhận những ơn trợ giúp mỗi khi cần. Amen.
Mãi mê bôn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giêsu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Ông phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Rơi xuống con cho bao tội được tha, và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời. Bình an Giêsu ban trong đời từ nay đổi mới, lạy Cha yêu thương của muôn loài. Về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giêsu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên Gô Tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Ông phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Giêsu an bày, nguyện không đổi thay.